là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Trấn Yên, tiếp đó là ghi nhận về công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của khối 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các ban và cơ quan xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch yêu cầu đề ra, chủ động rà soát phối hợp với ban tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện kiện toàn thành viên, sửa đổi quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ từng thành viên, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quan tâm tới công tác dân tộc tôn giáo, dân vận chính quyền, tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cán bộ đảng viên và nhân dân về nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và tuyên truyền cổ động tạo ra không khí thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công chức viên chức, thực hiện tốt các cuộc thanh tra giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành địa phương về tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2020, xem xét kế hoạch dự kiến phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Năm 2020, tỉnh Yên Bái thu ngân sách từ đất là 750 tỷ đồng, đến nay thu được 477 tỷ đồng. Năm 2021, tỉnh phấn đấu thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất trên 1.000 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn để bảo đảm nguồn thu đạt kế hoạch đề ra, tiếp tục rà soát, lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng quỹ đất, tập trung giải phóng mặt bằng và báo cáo tiến độ hàng tuần về công tác thu ngân sách với tỉnh. Cuối tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Paranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Ấn Độ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ giúp Yên Bái quảng bá về tiềm năng lợi thế và những chính sách thu hút của tỉnh Yên Bái tới các doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là những sản phẩm ở Yên Bái có lợi thế như quế, chè, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, khai thác khoáng sản, từ đó giúp các doanh nghiệp Ấn Độ có thêm cơ hội đến tìm hiểu và xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Ông Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Yên Bái mà hai bên đã ký kết, dành học bổng cho các sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên tỉnh Yên Bái theo học các khóa về kinh tế, tài chính, y tế. Đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp trong tỉnh cùng phối hợp với các doanh nghiệp Ấn Độ triển khai hợp tác trong lĩnh vực thương mại, xúc tiến đầu tư. Cuối tuần qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành địa phương và trên 200 đại biểu đại diện các hợp tác xã trên toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là hợp tác xã, có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, khẳng định rõ hơn về vai trò vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 443 hợp tác xã, 3.662 tổ hợp tác, thu hút 51.840 thành viên tham gia. Doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng trên hợp tác xã, nộp ngân sách nhà nước 35 tỷ đồng. Với phương châm hợp tác, đổi mới, phát triển hiệu quả, đại hội lần thứ 6 Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 5 hợp tác xã trở lên, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đạt trên 60 triệu đồng một người một năm, tạo việc làm cho 10.000 lao động. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt trên 80%. Hội nông dân tỉnh vừa biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo khó khăn năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2020, toàn tỉnh đã có trên 62.000 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập và giúp đỡ các hộ nghèo khó khăn về vốn, giống, vật tư. Kết quả các cấp hội, các hộ sản xuất kinh doanh đã giúp đỡ trên 150 hộ nghèo với số tiền là trên 700 triệu đồng để vươn lên phát triển kinh tế sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, biểu dương những kết quả đạt được của hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn. Đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo, thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới. Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên, Trấn Yên. Cử tri các địa phương kiến nghị mong muốn nhà nước tiếp tục bố trí nguồn vốn đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân, quan tâm hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cấp hệ thống điện lưới đường điện ở các thôn bản, đầu tư xây dựng trạm y tế xã, triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sớm giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp, quan tâm giải quyết lao động việc làm cho lao động nông thôn. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn sẽ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2010 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ở huyện Trấn Yên mới chỉ đạt gần 19%, thì đến nay sau 10 năm thực hiện đề án 1956, tỷ lệ này đã tăng lên 59%. Kết quả đó là minh chứng cho những nỗ lực trong công tác đào tạo nghề ở địa phương này, từ đó giúp lao động nông thôn được đào tạo nghề và có việc làm, thu nhập ổn định, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những năm trước đây, mỗi năm huyện Trấn Yên có khoảng 2.500 lao động thiếu việc làm. Trước nhu cầu học nghề tăng cao, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tất cả các xã thị trấn trong toàn huyện, tập trung tuyên truyền về các chính sách và tư vấn học nghề cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi và tư vấn trực tiếp cho người lao động. Cho biết về các giải pháp trong phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, ông Vũ Văn Phong, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay sau khi mà Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai cái quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động thôn, thế và cái chỉ thị 27 của tỉnh Yên Bái về tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo về công tác đào tạo nghề cho lao động thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020, thì phòng lao động thương xã hội của huyện thì đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là tổ chức cái hội nghị để triển khai tới cán bộ chủ chốt của huyện về công tác đào tạo nghề cho lao động thôn và đã xây dựng cái đề án đào tạo nghề cho nông thôn trên địa bàn của huyện đến năm 2020, và đã thành lập cái ban chỉ đạo tổ chức thực hiện 1956 trên địa bàn huyện, và thành lập cái hội đồng thẩm định về cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện. Và phòng lao động thương binh xã hội đã tham mưu với ủy ban nhân dân huyện ban hành các cái văn bản để tổ chức chỉ đạo thực hiện trong cái công tác đào tạo nghề cho nông thôn trên địa bàn, và nó phối hợp với lại các cơ quan phòng ban chuyên môn của huyện cũng như là của tỉnh để mà thực hiện cái đề án này.
Đã hơn một tháng, chị Hà Thị Lượng, thôn 1, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên tham gia lớp học nghề chăn nuôi thú y do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trấn Yên tổ chức. Lựa chọn tham gia lớp học này bởi gia đình chị hiện đang nuôi 500 con gà Minh Dư, trong khi đó những kiến thức về chăn nuôi chủ yếu do chị tự học hỏi và qua kinh nghiệm truyền miệng của những người đi trước. Vì vậy, có nhiều kiến thức chưa phù hợp với thực tế hiện nay. Với mong muốn mở rộng quy mô chăn nuôi để tăng thu nhập, chị Lượng đã quyết định tham gia học nghề để bổ sung các kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi cho bản thân mình. Chị Lượng nói.
Tham gia lớp này tôi thấy nó có rất nhiều ý nghĩa này. Giảng viên dạy cho biết cách phòng bệnh này, trị bệnh, cách nuôi này, và để tăng thêm nhiều kiến thức để biết cách nuôi gà. Trước kia chăn nuôi nhỏ lẻ có khi còn không biết cách phòng đâu. Nhưng vì dạy là tôi biết cách phòng này, biết cách chọn giống này, biết cách chăm này, biết cách và sẽ áp dụng những kiến thức này để cho gia đình mình hơn.
Sau khi tham gia lớp dạy nghề trồng và chế biến quế hữu cơ, chị Nguyễn Thị Thái, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên ứng dụng những kiến thức đã được đào tạo và trồng hơn 2 hectare quế theo phương pháp hữu cơ tại gia đình. Không những vậy, nhờ có lớp học nghề, chị Thái đã có thêm kiến thức trong chế biến quế và tìm được một công việc ổn định với mức lương 6-7 triệu đồng tại Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam có trụ sở ngay tại địa phương. Chị Thái chia sẻ.
Trước khi vào hợp tác xã này thì tôi cũng tham gia cái chương trình tập huấn của cán bộ xã rồi là cán bộ của hợp tác xã này về đào tạo thì tôi thấy là cái chương trình mà trồng quế hữu cơ này rất là hiệu quả. Thế là tôi cũng áp dụng theo cái chương trình đó, thì là trồng quế hữu cơ thì mình trồng thì mình thứ nhất là đồi gò của mình ấy là mình không được đốt, mình chỉ có rẫy cỏ xong là mình để như thế mình trồng thôi. Thì là cái lớp cỏ đấy nó tạo một cái làn hữu cơ cho cây trồng. Nhưng mà vừa giữ độ ẩm cho cây nên là cây cũng phát triển rất là tốt. Vào đây thứ nhất là hàng hóa là mình phải giữ không đặt xuống đất này, giữ sạch sẽ. Thứ hai là những cái mà tạp chất ý, thì mình phải loại bỏ đi, không được để nó lẫn vào hàng.
Anh Giàng A Chư, thôn Đồng Ruộng, là người tiên phong ở xã Kiên Thành chuyển đổi từ nghề nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp với nghề thiết kế may thêu thổ cẩm. Thông qua lớp đào tạo nghề may kết hợp với việc chủ động học nâng cao tay nghề, cơ sở sản xuất của gia đình anh đã có hàng chục sản phẩm như váy xếp ly, áo xẻ cổ, xà cạp, khăn mũ đội đầu, túi ví, dây lưng, vòng đeo tay, dây móc chìa khóa, tạo việc làm ổn định cho 3 đến 5 lao động ở địa phương. Không những vậy, anh chưa còn mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn đào tạo nghề ở địa phương để đầu tư dây chuyền may thêu thổ cẩm khá hiện đại, có thể lập trình kết nối mạng cho ra những hoa văn độc đáo, mang đậm nét văn hóa của đồng bào Mông. Đây chính là tiền đề để anh Chư mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm may thêu của gia đình. Anh Chư nói.
Em mới thành lập cái xưởng may ở đây, thì em cũng mong muốn là về sau em cũng muốn phát triển nó rộng, mở rộng hơn và tung ra thị trường được số lượng hàng hóa rất là nhiều để cho bà con đó có thể tiếp cận được cái hàng hóa này và dùng được cái hàng hóa này đỡ phải đi vất vả như trước đây.
Điểm nổi bật trong công tác đào tạo nghề ở huyện Trấn Yên trong những năm qua chính là việc định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, đào tạo nghề theo nhu cầu của người học, gắn với những tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, thực hiện mô hình dạy nghề lưu động cho nông dân, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa. Chính vì sự thiết thực trong dạy nghề mà đến nay trên địa bàn huyện, trên 59% lao động qua đào tạo, nhiều học viên đã thoát nghèo nhờ áp dụng những kiến thức đã học và thực tiễn, góp phần đáng kể vào việc giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương. Đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo nghề ở Trấn Yên, ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, Trấn Yên cũng nhận thức rất rõ về cái tầm quan trọng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, tăng cái thu nhập cho người lao động. Thì phải nói rằng là Trấn Yên cũng đã đạt được kết quả hết sức nổi bật. Đến 71% lao động nông thôn đã được đào tạo nghề. Thế và cái số lao động từ trung bình chuyển sang khá đạt trên 31%. Thế và phải nói rằng là trong 10 năm thì đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 20.000 người. Trong đó là các loại hình đào tạo thì có 7.000 lao động của nông thôn được đào tạo nghề. Và các lớp đào tạo nghề thì cũng tập trung cơ bản ở các thôn, các bản. Thế và chúng tôi quan tâm đến các đối tượng được hưởng chính sách như là người có công, các hộ nghèo, hộ tàn tật và những cái hộ cận nghèo được tiếp cận để làm sao mà tạo cái cuộc sống thay đổi cho người dân sau khi được đào tạo.
Nhờ thực hiện đề án 1956 của Chính phủ, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có hàng chục nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều cách làm hay, mô hình phù hợp đã và đang khơi dậy phong trào học nghề, lập nghiệp, chuyển đổi ngành nghề hiệu quả ở những vùng quê, mang lại giá trị kinh tế, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, vì vậy trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác xã hội hóa và kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để xây dựng cơ sở tầng, kiên cố hóa trường lớp học, cải tạo môi trường cảnh quan, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, môi trường học tập cũng như tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Trong những năm qua tại Yên Bái, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm đều tăng. Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, ngành giáo dục còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tập thể cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay để nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, ngành giáo dục đào tạo luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành về quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện tại các cơ sở giáo dục. Vận động xã hội hóa giáo dục thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó chú trọng thu hút nguồn đầu tư, đối tác đầu tư, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục, tăng cường tổ chức các hoạt động liên kết, giao lưu kết nghĩa, hợp tác trong và ngoài tỉnh nhằm kêu gọi các nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân kết hợp với vận động nhân dân, phụ huynh đóng góp kinh phí ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng cải tạo khuôn viên trường lớp học cho giáo viên và học sinh. Năm học 2020-2021, từ cơ sở trường lớp đến khuôn viên trường học, thư viện xanh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình đều được xây dựng khang trang sạch đẹp. Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh, nhà trường đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn địa phương còn khó khăn nên thư viện nhà trường và công trình phục vụ bán trú còn chưa đáp ứng được với yêu cầu dạy và học. Vì vậy, nhà trường đã nhận nguồn vốn hỗ trợ của các công ty, tổ chức trong và ngoài tỉnh để đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị phục vụ bếp ăn và thư viện nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
tổng số tiền trong 2 năm học 2018-2019 nhà trường huy động được để chuẩn bị cho quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như là phục vụ cho công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là 570 triệu đồng. Với cái số tiền đó thì để xây dựng các tăng cường vào hệ thống cơ sở vật chất, ví dụ như là nhà ăn bếp ăn thì sẽ phục vụ cho cái đối tượng học sinh học 2 buổi trên ngày, giảm bớt cái quá trình đi lại đưa đón của phụ huynh học sinh, thì đây cũng là cái điều kiện để cho các em có điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập. Bên cạnh đó thì cái số tiền còn lại thì nhà trường cũng đã tăng cường vào hệ thống cơ sở vật chất, ví dụ như là làm khuôn viên, làm sân chơi cho các em. Thì từ cái nguồn xã hội hóa huy động được từ các tổ chức cá nhân thì nhà trường tiết kiệm được cái nguồn ngân sách thì sẽ tăng cái tỷ lệ đầu tư các thiết bị dạy học ở trên lớp, thiết bị dạy học chung của toàn trường để phục vụ cho quá trình dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Mặc dù nằm ở địa bàn huyện khó khăn của tỉnh và mới được sát nhập hơn 1 năm, nhưng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải có cơ sở vật chất, khuôn viên trường học rất khang trang, kiên cố. Những năm trước đây, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, vẫn còn những lớp học tạm không đảm bảo môi trường học tập. Việc duy trì đảm bảo sĩ số cũng trở nên khó khăn. Trước thực trạng đó, nhà trường đã kêu gọi đầu tư từ các tổ chức cá nhân cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và chăm sóc học sinh. Cụ thể, nhà trường đã được trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng sửa chữa khu bán trú. Hiệp hội bất động sản các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng khu nhà công vụ, một số công trình phụ trợ và gia công kiên cố các khu kè tà ly để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh với trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Điều kiện học tập tốt hơn, nhờ đó trong những năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh chuyên cần của nhà trường năm sau cao hơn năm trước. Thầy Vũ Văn Tiến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết:
năm 2019-2020 là nhà trường đưa vào sử dụng một công trình xây dựng trị giá 17 tỷ. Đó là cái trên cơ sở là thực hiện cái xã hội hóa ở mức độ vĩ mô, và đến nay thì nhà trường cũng đang được các cái tổ chức giúp đỡ các em học sinh, nhất là các em học sinh là người dân tộc. Trước hết là các em có một cơ sở vật chất tốt, thứ hai nữa là điều kiện để các thầy cô giáo có nơi ăn nghỉ, các em có nơi ăn nghỉ, và đó là những cái động lực tốt để các thầy cô giáo như các em yên tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng, và từ đó thì cũng khuyến khích các thầy cô và các em có nhiều những cái tâm huyết với nhà trường và với công việc học tập cũng như giảng dạy.
Tại Yên Bái, nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền nên nguồn xã hội hóa giáo dục ngày càng đa dạng, không chỉ từ những tổ chức, đơn vị cá nhân mà còn lan tỏa thành phong trào giữa các cơ sở giáo dục. Điển hình như phong trào vận động quyên góp sách giáo khoa của trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn. Từ phong trào này, năm học 2020-2021 đã có hàng nghìn quyển sách được quyên góp cho học sinh trường trung học cơ sở, Trung học Phổ thông xã Búng Luông, giúp giáo viên học sinh của nhà trường có cơ hội được học tập, nghiên cứu tốt hơn. Em Hoàng Thị Thanh Quỳnh, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua, nhà trường cũng đã được các nhiều đoàn từ thiện giúp chúng em có thể được nhiều cơ sở vật chất, trường học mới và xây dựng nhiều các phòng học và các phòng chức năng khác để hỗ trợ trong việc học tập tốt hơn. Các bạn học sinh cũng đã cố gắng học tập nỗ lực để đạt những thành tích cao.
Cùng với nguồn vốn đầu tư cải thiện cơ sở vật chất trường học của nhà nước, sự ủng hộ của một số tổ chức cá nhân cùng những đóng góp về vật chất, ngày công lao động và sự tự nguyện đưa con em tới lớp của người dân đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở vùng cao Mù Cang Chải. Trong năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở đạt từ 97-99%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng so với những năm học trước, trên 25%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng tăng với gần 3.000 học sinh. Tiểu học, trung học cơ sở được khen thưởng, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và chuyên cần cũng tăng dần theo các năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Thì trong những năm gần đây thì sự quan tâm của các tổ chức cá nhân cũng đã quan tâm đầu tư kể cả về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác dạy và học để cho các em có cái điều kiện về môi trường học tập tốt hơn, về nơi ăn ở rồi là sinh hoạt. Cơ bản đến thời điểm này thì các đơn vị trường cũng đảm bảo về các cái điều kiện cho các em học tập, và đối với các đơn vị nhà trường để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục thì trước hết là phải xây dựng cái kế hoạch xã hội hóa, trên cơ sở đó rà soát lại những cái gì cần phải đầu tư, cần phải xây dựng, cần phải xã hội hóa để xây dựng kế hoạch, sau đó xin ý kiến chủ trương của các cấp các ngành và xin đặc biệt là xin ý kiến của nhân dân, các bậc phụ huynh.
Thực tế cho thấy chủ trương xã hội hóa giáo dục đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong khi ngân sách chi cho giáo dục còn hạn chế, thì nguồn huy động vật chất từ cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội góp phần quan trọng đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển bền vững, hiệu quả.
Phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội, Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Đến nay, Yên Bái đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, bước đầu khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường, là chương trình quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác và phát huy tối đa nội lực để phát triển các sản phẩm nông sản, nâng cao giá trị gia tăng. OCOP đã và đang mang lại những hiệu quả bước đầu cho Yên Bái. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Giải pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn ở Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu chuẩn hóa 20 sản phẩm. Trong đó năm 2019 có từ 3 đến 5 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao. Năm 2020 có 15 sản phẩm. Bên cạnh việc chuẩn hóa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, Yên Bái cũng sẽ phát triển từ 1 đến 2 mô hình du lịch nông thôn, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch, tham gia chương trình OCOP, hỗ trợ phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP từ cấp tỉnh, huyện, xã, theo chu trình thường niên, thực hiện các chính sách cho chương trình OCOP trên cơ sở lồng ghép chính sách đã có, xây dựng quy chế quản lý tem nhãn mác OCOP. Tiếp đó đến giai đoạn 2021-2025, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các thành phần kinh tế khác, phát triển nâng cấp 30 sản phẩm, trong đó đầu tư nâng cấp 20 sản phẩm thế mạnh, có 30 sản phẩm đạt chất lượng từ 3 đến 5 sao. Để thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương bám sát các nội dung đề án triển khai thực hiện trong năm 2019-2020 và các năm tiếp theo một cách hiệu quả. Các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện đúng lộ trình. Các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình OCOP. Mục tiêu của đề án là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhờ sự vào cuộc tham gia tích cực của hệ thống chính trị, các bộ ngành, đoàn thể và sự cố gắng nỗ lực của người dân, đến nay dù chưa được triển khai đồng bộ theo chương trình, nhưng Yên Bái đã có nhiều huyện, xã, thị trấn sản xuất các sản phẩm nông sản, thực phẩm, du lịch như gạo ở Bạch Hà, khoai tím, lạc ở Lục Yên, cam Văn Chấn, quýt Thượng Bằng La, Trần Phú, Nghĩa Tâm, Dâu Tầm Tơ Việt Thành, Tân Đồng, măng tre Bát Độ Kiên Thành, tre Bát Tiên Bảo Hưng, quế và các sản phẩm quế Văn Yên. Đây đều là những sản phẩm đã và đang được nhiều người tiêu dùng biết đến. Cùng với các sản phẩm trên còn có 5 sản phẩm ô cốp hạng 3 sao gồm miến đao Giới Phiên, chè San Tuyết Suối Giàng, tinh dầu quế Văn Yên, gạo Sánh Cù, bưởi Đại Minh. Miến đao Giới Phiên là sản phẩm của người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, sợi miến nhỏ, màu xám, dai, giòn, không nát, được sản xuất bằng bột rong giềng nguyên chất, không pha trộn các loại sản phẩm khác. Sản phẩm bưởi Đại Minh được phát hiện cách đây khoảng 300 năm ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Bưởi Đại Minh da mỏng màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng nhạt, quả tròn chỉ to hơn bát ăn cơm một chút. Múi bưởi đều, tép mọng nước và ráo, ngọt mát có mùi thơm đặc biệt. Bưởi có thể để qua tháng giêng nhưng không bị gạo như nhiều giống bưởi khác. Trong dân gian còn truyền tụng hàng năm các quan lại địa phương đều dâng những sản phẩm quý lên nhà vua, trong đó có bưởi Đại Minh. Từ đó còn gọi là bưởi tiến vua. Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền bưởi Đại Minh cho huyện Yên Bình. Chè Suối Giàng là giống chè san từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới, mọc thành rừng cổ thụ, trải rộng hàng trăm hecta trên độ cao từ 8.000 đến 1.400 mét. Chè Suối Giàng là chè sạch, cây đặc sản của vùng núi cao Yên Bái. Sản phẩm chè Suối Giàng đang được người dân chế biến theo phương pháp thủ công và hiện đại. Chè búp tươi có giá từ 30 đến 50 ngàn đồng một kg, giá chè khô được bán với giá 250 đến 2,5 triệu đồng một kg. Gạo Sánh Cù được cấy ở cánh đồng Mường Lò, hạt gạo dài và trong. Đây là giống lúa thuần nhập ngoại được cấy chủ yếu vụ xuân, người dân gọi là ngọc xương, cơm mềm, dẻo, ăn rất đậm. Tinh dầu quế Văn Yên được chưng cất từ cành, lá và vỏ cây quế trồng trên địa bàn huyện Văn Yên. Văn Yên hiện có 40.019,2 hectare. Mỗi năm khai thác trên 9.500 tấn quế vỏ, 300 tấn tinh dầu quế, 65.000 mét khối gỗ, tổng giá trị thu nhập trong nhân dân khoảng 550 đến 600 tỷ đồng. Đáng chú ý, sản phẩm quế vỏ Văn Yên đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm này cũng được Thái Lan quan tâm và cùng đưa ra quyết định cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý trên đất nước này. Điều này càng minh chứng chất lượng sản phẩm quế Văn Yên nói riêng và chất lượng sản phẩm thị trường Việt Nam nói chung đã và đang gây được tiếng vang ở thị trường nước ngoài. Trong thời gian qua, các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái không chỉ đơn thuần sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành tiêu chí ô cốp năm 2019 của tỉnh mà còn tạo thêm nhiều việc làm giúp nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương. Nhờ đó, không ít gia đình, xã phường trên địa bàn đã có được cuộc sống khá giả hơn, góp phần vào thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm dịch vụ phải đi liền với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp. Hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Yên Bái cũng cần nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp mới, nhất là giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nông nghiệp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhận diện rõ nông nghiệp 4.0, nông nghiệp bền vững, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và bước đi giải pháp khoa học thực hiện trong bối cảnh mới. Việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đã cho thấy sự quyết tâm cao cùng tư duy sáng tạo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong việc phát huy thế mạnh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế của đất nước.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.